Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang tạm dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát kịch Việt Nam do dịch COVID-19. Ngân hàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Lực lượng công an chính quy giữ vững vai trò nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có công văn về việc tạm dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát kịch Việt Nam tại Bắc Giang. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Nhà hát kịch Việt Nam tạm dừng tổ chức biểu diễn các vở kịch tại tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch, đồng thời dừng các hoạt động vận động tài trợ, bán vé, mời đại biểu dự các vở diễn, có hình thức thông báo kịp thời đến các cơ quan đơn vị liên quan và nhân dân địa phương để biết thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ đồng ý cho Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức biểu diễn trên địa bàn tỉnh khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định, đảm bảo an toàn cho các hoạt động văn hóa văn nghệ tập trung đông người. Trước đó, ngày 25 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đồng ý cho Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn nghệ thuật nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các vở diễn dự kiến được triển khai trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Số tiền thu được từ chương trình biểu diễn Nhà hát kịch Việt Nam sẽ trích một phần ủng hộ quỹ hội nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Bắc Giang.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại trường. Đi học trong bối cảnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, mà lại chỉ còn gần 4 tháng nữa là đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2020. Tâm trạng của các em học sinh lớp 12 chắc chắn sẽ có những biến động lo lắng. Vậy các nhà trường đang tổ chức hoạt động dạy học ra sao để hỗ trợ các em? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau.
Giờ học vật lý của lớp 12A10, trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên. Cùng với việc dạy bài mới, cô giáo bộ môn còn tranh thủ ôn tập hệ thống lại kiến thức cho các em vào những phút cuối của tiết học. Mặc dù quãng thời gian được nghỉ vì dịch bệnh, học sinh của nhà trường vẫn duy trì nề nếp học tập bằng các hình thức online. Nhưng khi đi học trở lại, đòi hỏi các em phải cố gắng rất nhiều vì chỉ còn 4 tháng nữa là đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Em Phạm Hoàng Lâm chia sẻ.
Bọn em vẫn có một chút lo lắng về kỳ thi sắp tới bởi vì dịch bệnh này. Nhưng mà với điều kiện học tập tại trường thì bọn em vẫn cảm thấy rất là yên tâm.
Lo lắng của Hoàng Lâm cũng là tâm trạng chung của 500 em học sinh lớp 12 trong trường. Tuy nhiên, theo lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, mặc dù thời gian nghỉ là 3 tuần, nhưng khung kế hoạch mới đã lùi lại tới 4 tuần. Như vậy, so với trước học sinh có thêm một tuần lễ để ôn thi, kế hoạch dạy học không bị đảo lộn, trừ trường hợp tiếp tục phải nghỉ học, nhà trường mới phải tính toán các phương án phát sinh. Trao đổi về các biện pháp trong vấn đề này, thầy giáo Lê Văn Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang cho biết.
Nếu xảy ra tình hình dịch còn kéo dài và học sinh tiếp tục phải nghỉ học, thì nhà trường sẽ có phương án là quay các video bài giảng và upload lên cho học sinh để học sinh tự học.
Cùng với phương án dự bị là triển khai học tập trực tuyến, Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên sẽ tăng cường ôn luyện cho các em qua phần mềm Viettel Stream, tự học, tự kiểm tra trên điện thoại hoặc máy tính. Thầy giáo Lê Văn Lực, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang, nói rõ hơn về ưu điểm của phần mềm này.
Phần mềm này thì có cái ưu việt là giáo viên nhà trường đấy và giáo viên nhà trường hoàn toàn có quyền quản lý từ ngân hàng đề, tạo đề, ngân hàng đề và kiểm soát cái việc thi của học sinh. Sau khi có kết quả đấy thì học sinh sẽ được nhà trường gửi cái dữ liệu đó về cho gia đình và cho học sinh để các em tham khảo. Và ngân hàng đề thì nếu càng lớn thì cái kết quả đấy, phản ánh cái việc ôn tập của học sinh càng khách quan hơn.
Lãnh đạo trường Trung học Phổ thông Ngô Sĩ Liên cũng cho biết hiện nhà trường đã hoàn thành việc biên soạn 9 cuốn tài liệu nâng cao năng lực tự học cho học sinh lớp 12. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đối với các em hiện nay là ngoài giờ học chính khóa và một số buổi học phụ đạo do nhà trường tổ chức, thì các em không thể học thêm ở đâu, vì các trung tâm, các lớp luyện thi đều đã đóng cửa. Biện pháp hiệu quả nhất lúc này vẫn là mỗi học sinh cần phải tích cực nâng cao tinh thần tự giác cũng như tích cực tự học.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng. Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại đã thực hiện miễn, giảm lãi vay, cơ cấu lại thời gian trả nợ và tăng cường cho vay giải ngân gói tín dụng mới. Sản xuất cầm chừng, người lao động nghỉ đến 60-70%, đó là thực trạng của công ty trách nhiệm hạn Việt Thắng đang gặp phải. Với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất gia công sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Văn Thùa, tổng giám đốc công ty cho biết, hiện công ty đang là khách hàng của Vietcombank Bắc Giang với dư nợ 70 tỷ đồng, song do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không nhập được nguồn nguyên liệu chính từ thị trường Trung Quốc, khiến cho công ty bị ảnh hưởng trực tiếp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong lúc này không còn con đường nào nữa, bán hàng không bán được, hàng của đứa nào cũng không bán được thì không có tiền thì làm sao mà trả nhỏ. Nhưng mà kéo dài cho tôi được một tháng hoặc hai tháng thì chúng tôi dùng hết cái nguồn lực của công ty, cái khoản tiền của công ty, nguồn lực các nơi chúng tôi tận dụng thì chúng tôi phải có cái thời gian thì mới kịp thời trả được.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, dư nợ miễn giảm lãi vay đến thời điểm này là hơn 35,5 tỷ đồng. Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ lên đến gần 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh số cho vay mới tính từ ngày 13 tháng 1 năm 2020 đến nay gần 87 tỷ đồng, trong đó riêng trong tháng 3 đạt hơn 38,5 tỷ đồng. Các doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi trên chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp thủy sản, dịch vụ lưu trú và ăn uống, vận tải kho bãi, giáo dục đào tạo và các hoạt động dịch vụ khác. Chia sẻ về các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh của đơn vị mình, ông Lê Hồng Tâm, giám đốc Vietcombank chi nhánh tỉnh Bắc Giang và ông Vũ Văn Hưng, phó giám đốc Vietinbank chi nhánh tỉnh Bắc Giang cũng cho biết.
Với cái trách nhiệm mà đối với đất nước cũng như với khách hàng của mình thì Vietcombank thì cũng đã đưa ra những cái giải pháp đấy hết sức là thiết thực và kịp thời để mà hỗ trợ các khách hàng đấy có cái quan hệ với cả Vietcombank. Cái thứ nhất thì đối với khách hàng cái nhóm FDI đấy mà chưa có điều kiện mà sang Việt Nam được thì Vietcombank cũng đã hỗ trợ bằng cái giao dịch là qua fax, qua email để hướng dẫn khách hàng là thực hiện các cái giao dịch điện tử đấy để thay vì cái việc đến ngân hàng. Đấy, cái thứ hai là đối với khách hàng mà đang vay vốn tại ngân hàng thì ngân hàng cũng đã đưa ra các cái giải pháp để mà giãn nợ, đấy giảm lãi suất cho vay, đấy cho vay mới với điều kiện ưu đãi hơn, đấy làm sao để cùng với khách hàng, đấy chung tay với khách hàng trong giai đoạn khó khăn cùng vượt qua cái dịch bệnh.
Thì chi nhánh Bắc Giang đã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp như giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1% đối với khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp, cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ đối với một số khách hàng và thực hiện tư vấn hướng dẫn khách hàng cũng như giảm phí dịch vụ đối với các dịch vụ internet banking để khách hàng có thể thực hiện giao dịch ngay tại nhà và tại không một số các địa điểm mà không cần đến cái trụ sở của ngân hàng.
Được biết một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã công bố giảm lãi suất hoặc có các gói hỗ trợ tín dụng cũng như tư vấn hướng dẫn khách hàng trong quá trình xử lý các đề nghị tháo gỡ khó khăn về hoạt động vay vốn. Mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên đang ở mức từ 5,5 đến 6% một năm đối với ngắn hạn, 6,5 đến 8,8% một năm đối với trung dài hạn. Lãi suất cho vay 9 lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8 đến 9% một năm đối với ngắn hạn và từ 9 đến 10,5% một năm đối với trung dài hạn.
Tiếp tục bản tin thời sự. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết, trong điều kiện thời tiết cơ bản thuận lợi, hiện nay các địa phương đang tập trung sản xuất vụ chiêm xuân, đảm bảo tiến độ theo khung lịch thời vụ. Mực nước tại các hồ chứa đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Kết quả đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 66.500 ha, đạt hơn 90% kế hoạch. Trong đó gieo cây lúa 47.000 ha, còn lại là các cây trồng khác. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai sản xuất vụ chiêm xuân 2020, đảm bảo khung thời vụ và hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các địa phương chăm sóc phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng kịp thời, hiệu quả.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, phòng ngừa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, công văn của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh trẻ em, tăng cường chỉ đạo thực hiện việc xây dựng cộng đồng an toàn, trường học an toàn và ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, chỉ đạo rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện, thành phố, trong đó tập trung chỉ đạo trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, đồng thời có giải pháp phòng ngừa kịp thời, đảm bảo an toàn cho trẻ em, như làm rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các mương nước, hố nước, giếng nước, bể chứa nước, sông suối, ao hồ, các công trình đang thi công, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, trường học, gia đình, người dân và ngay chính trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em, về cách xử lý tình huống khi trẻ em bị ngã xuống nước, tuyên truyền vận động các gia đình thường xuyên quan tâm quản lý, giám sát chặt chẽ con em mình trong thời gian các em đang nghỉ học, tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật bơi cứu đuối an toàn cho trẻ em tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Dù còn không ít khó khăn, nhưng lực lượng công an chính quy đã phát huy được năng lực, trình độ, sở trường công tác, được nhân dân và chính quyền địa phương tin tưởng. Qua đó tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Việt Yên.
Thị trấn Nánh, huyện Việt Yên có 22.000 dân sinh sống, 17.000 công nhân thuê trọ và 40.000 lượt người di chuyển từ các địa phương khác về làm việc tại các khu cụm công nghiệp. Do vậy, an ninh trật tự của địa phương luôn phức tạp. Từ tháng 8 năm ngoái, sau khi được luân chuyển về địa bàn, lực lượng công an thị trấn đã làm tốt công tác tham mưu, giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, đấu tranh xử lý hàng chục vụ tệ nạn xã hội, phối hợp với công an huyện bắt 2 vụ buôn bán ma túy, 3 vụ trộm cắp xe máy. Bà Lý Thị Lan, thôn Hoàng Mai 3, thị trấn Nánh đánh giá.
Còn chính quy về thì cái tổ chức, cái ý thức của dân là nó cũng khác đi. Đấy, khác đi và cái an ninh trật tự thì mọi người cũng đều có ý thức hơn. Bởi vì là hơi có một cái gì nhẹ nhẹ một cái thì đã có công an chính quy là có mặt ngay. Thế cho nên là dân có ý thức hơn nhiều và cũng thay đổi nhiều.
Trung tá Diêm Công Long, trưởng công an thị trấn Nánh, huyện Việt Yên thì nhận định.
Chúng tôi xuống đây cũng đã trực tiếp là công khai số điện thoại, đường dây nóng, rồi viết các bài tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến địa bàn. Và kết quả thì từ tháng 11 đến nay thì chúng tôi cũng đã thu hồi được 6-7 chiếc xe máy liên quan đến các vụ trộm cắp, mà làm rõ một số vụ và bàn giao cơ quan điều tra, rồi giải quyết các cái tranh chấp, hòa giải cơ sở cũng lên con số hàng đôi chục vụ. Hiện đây cũng là tạo được cái đồng thuận, niềm tin đến nhân dân. Nhất là khi xảy ra vụ việc thì chúng tôi vẫn nói vui là phút mốt là chúng tôi có mặt bất kể lúc nào.
Còn tại xã Hồng Thái, lực lượng công an xã thường xuyên xuống địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời tiến hành củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình, tổ chức quần chúng để phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đại úy Hà Quốc Thịnh, trưởng công an xã Hồng Thái cho rằng:
đối với lại bà con nhân dân thì mình vừa là hướng dẫn, vừa là tuyên truyền, vừa là vận động để bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Vừa còn đối với các loại đối tượng thì anh em cũng xác định là không thể là nhẹ tay với các đối tượng được. Ví dụ đối tượng vi phạm là chúng tôi rất là cương quyết để xử lý, không để cho các đối tượng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Việt Yên có 15 xã và 2 thị trấn với nhiều khu cụm công nghiệp, huyện là địa bàn tiềm ẩn những phức tạp về an ninh trật tự. Từ tháng 7 năm 2019 thực hiện đề án luân chuyển công an chính quy về xã thị trấn, huyện Việt Yên đã lựa chọn những cán bộ công an có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt và dày dạn kinh nghiệm để đảm nhiệm chức danh trưởng phó công an xã thị trấn. Thượng tá Thân Văn Duy, trưởng công an huyện Việt Yên nhấn mạnh thêm:
qua một thời gian triển khai công an chính quy xuống các xã thị trấn thì đã phát huy tác dụng rất tốt. Đó là được người dân và cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất cao về hiệu quả công tác của các đồng chí công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã. Và tình hình an ninh trật tự khi mà có công an chính quy xuống đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Và chúng tôi cho rằng việc đưa công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an các xã thị trấn là một việc làm hết sức cần thiết.
Đến thời điểm này, Việt Yên đã luân chuyển công an chính quy về đảm nhiệm trưởng phó công an tại 100% xã thị trấn. Bước đầu cho thấy, lực lượng công an chính quy đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, giải quyết kịp thời tại chỗ các vụ việc phức tạp, hạn chế phát sinh điểm nóng, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc tại cơ sở.
Phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất: Đinh Đức Đạt, biên tập: Hoài Nam, kỹ thuật viên: Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.